cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Trong chương trình này, chúng ta sẽ học xuyên suốt Kinh Thánh trong vòng 5 năm. Mỗi ngày chúng ta sẽ học một bài, lần lượt từ một sách trong Cựu Ước và một sách trong Tân Ước thay đổi nhau. Tôi mong ước quý thính giả sẽ đón nghe chương trình học Kinh Thánh một cách liên tục và giới thiệu cho các bạn mình cùng nghe. Trong phần Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã trình bày cho các bạn biết Kinh Thánh rất quan trọng cho chúng ta, vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đến với con người. Và sở dĩ chúng ta biết Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh tồn tại suốt mấy ngàn năm qua, có nhiều bằng chứng khảo cổ học xác chứng những dữ kiện trong Kinh Thánh. Lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Kinh Thánh thay đổi đời sống người nghe, người tiếp nhận. Và Thánh Linh làm cho lời Kinh Thánh trở nên hiện thực. Hôm nay, tôi xin cùng với các bạn học thêm về sự khải thị, sự hà hơi, sự soi sáng của Kinh Thánh. Thứ nhất, sự khải thị. Sự khải thị có nghĩa là Đức Chúa Trời truyền phán, Đức Chúa Trời truyền thông với con người. Ngài mở ra để cho con người có thể thấy, có thể hiểu được. Chúa giáng bức màn của sự bí mật lên để con người nhìn vào. Kinh Thánh có hơn 2.500 lần, chép là Chúa phán. Như chúng ta được thấy ghi lại ở trong sách Hebrew đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Đời xưa, Đức Chúa Trời dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài lập nên kẻ kế tự, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Và trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1, câu 14 và 18 chép rằng, Chúa Giêsu trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là đấng giải bày cho chúng ta được biết. Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, có thể tương giao, thông cảm với con người hữu hạn. Con người không thể tìm kiếm hay khám phá ra Đức Chúa Trời. Nhưng qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời nhập thể thành người, Ngài đã hạ mình xuống để diễn tả tư tưởng của Ngài và sự giải bày, sự khải thị chính Ngài cho con người. Thật rõ ràng rằng, Đức Chúa Trời đã chủ động trong sự khải thị cho con người biết về Ngài. và chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó. Các bạn thường thấy hai người có mức độ hiểu biết nào đó, hoặc hai người có cùng một cảm nghĩ hay ước muốn, hoặc hai người có sự thu hút khác nhau nhiều hay ít. Các bạn sẽ thấy họ truyền thông lẫn nhau. Khi con người xa cách nhau, họ muốn liên lạc cùng nhau, và họ rất vui khi nhận được tin tức lẫn nhau. Đây là bản tính tự nhiên của lòng người, thể hiện qua việc gửi thư, điện thoại, như bạn bè liên lạc với nhau, người chồng đi xa nhà, viết thư cho vợ, các học sinh ở trường viết thư cho cha mẹ mình, các thanh niên nam nữ thư từ qua lại để tìm hiểu với nhau. Tất cả những điều này gọi là truyền thông, nó bày tỏ tấm lòng. Ngay cả những người câm, người điếc, những người thiếu phương tiện truyền thông với thế giới xung quanh, nhưng họ vẫn có thể truyền thông với những người xung quanh bằng những cử chỉ, điệu bộ hoặc những cái phương tiện khác mà họ có thể dùng để truyền đạt cái ý nghĩ, tư tưởng của mình. Dựa trên những điều căn bản này, tôi muốn hỏi các bạn câu hỏi này. Đức Chúa Trời có muốn tương giao với con người không? Với những gì tôi tin tưởng, có nền tảng chắc chắn và có nhận thức để kết luận rằng Đức Chúa Trời muốn truyền thông với con người mà Ngài đã tạo dựng. Ngài ban cho con người sự thông minh để nhận thức, vì con người được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Nếu các bạn chưa có sự khải thị từ nơi Đức Chúa Trời ngay bây giờ, tôi nghĩ là các bạn hãy chờ đợi và Ngài sẽ nói chuyện với các bạn. Bởi vì khi các bạn có lòng mong chờ, thì Ngài sẽ nói. Chúng ta lưu ý rằng, tác giả sách Hebrew nói, trong thời cựu ước, Đức Chúa Trời nói qua các tiên tri, và hiện nay Ngài nói với chúng ta qua Đấng Christ. Cả hai sự khải thị qua tiên tri trong cựu ước và qua Đấng Christ trong Tân Ước đều ở trong lời của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà chúng ta biết rằng Chúa dùng để truyền thông. Kinh Thánh có 66 sách, Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua mỗi sách này. Tôi mong ước là các bạn cần có lòng khiêm nhường và lỗ tai thiêng liêng, nhạy cảm để nghe được lời của Chúa. Có một tác giả vô danh viết về Kinh Thánh như sau. Kinh Thánh chứa đựng tư tưởng của Đức Chúa Trời, cho biết tình trạng của con người, phương cách cứu rỗi, sự tối tăm của tội nhân và sự phước hạnh của người tin nhận. Giáo lý của Kinh Thánh là thánh sạch, luân lý của Kinh Thánh được nối kết nhau. Lịch sử của Kinh Thánh là thật, và quyết định của Kinh Thánh không dời đổi. Cho nên, hãy đọc Kinh Thánh để được khôn ngoan, hãy tin tưởng Kinh Thánh để được bình an. Hãy làm theo Kinh Thánh để trở nên thánh sạch. Kinh Thánh là ngọn đèn soi sáng hướng đi, là lương thực thuộc linh cung cấp cho bạn, là nguồn an ủi đem lại sự vui mừng. Kinh Thánh là bản đồ cho người du lịch, là người dẫn đường cho cuộc hành trình, là la bàn cho phi công, là thanh gươm cho quân sĩ, là đức tính cho cơ đốc nhân. Tại đây, thiên đàng được xây dựng, cổng thiên đàng được mở ra, cửa địa ngục bị đóng lại. Đấng Christ là trọng tâm của Kinh Thánh, phước hạnh được ban cho chúng ta và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không bao giờ kết thúc. Kinh Thánh cần được ghi nhớ trong tâm trí, được ngự trong tấm lòng và hướng dẫn bước đi. Hãy đọc Kinh Thánh cách chậm rãi và thường xuyên với sự cầu nguyện. Kinh Thánh sẽ ban cho các bạn sự sống, sẽ được mở ra trong ngày phán xét và được ghi nhớ mãi mãi. Tôi cảm ơn Chúa vì một tác giả vô danh đã có những lời nhận định rất là xác đáng, chân thành về Kinh Thánh. Điều thứ hai, chúng ta suy gẫm liên hệ đến Kinh Thánh, đó là sự soi dẫn. Tôi tin tưởng rằng tất cả những gì chúng ta thấy trong Kinh Thánh là do sự soi dẫn trọn vẹn. Có nghĩa là Kinh Thánh là lời có thẩm quyền và mỗi chữ là lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta và cho chúng ta cuộc sống mỗi ngày. Sự soi dẫn hay là sự hà hơi bảo đảm sự khải thị đến từ nơi Chúa. Đó chính là những gì Kinh Thánh nói. Phaolô viết thư sao chót gửi cho Timôthê, ông đã xác nhận cách chắc chắn rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trong Ti-mơ-thê thứ nhì, đoạn 3, câu 16 và 17. Xin chú ý, Phao-lô nói rằng cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Chữ soi dẫn có nghĩa là hà hơi. Đức Chúa Trời nói với những người viết Kinh Thánh như Ngài nói qua Phao-lô, chính xác những gì Ngài muốn nói. Phê-rơ cũng viết trong bức thư của ông và nói rằng, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Trong Phê-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 21, đấy là điều rất quan hệ để thấy rằng những tác giả Kinh Thánh đều được cảm động bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Không những tư tưởng được soi dẫn, nhưng mỗi lời họ nói, họ viết cũng được soi dẫn. Có một câu chuyện rất lạ vì một cô gái học hát với vị thầy nổi tiếng. Sau đó cô gái này trình diễn cho thầy mình nghe. Cô lắng nghe, muốn biết phản ứng của thầy, vì ông ta không có đến chúc mừng cô. Cô hỏi người bạn thân ngồi cạnh thầy mình. Thầy đã nói gì? Cô bạn thân nói rằng, thầy nói, giọng hát của cô rất tuyệt vời. Nhưng cô ta không tin tưởng những gì mà người bạn này nói. Cô hỏi lại bạn rằng, xin nói chính xác những gì thầy tôi nói. Cô bạn nói rằng, lời chính xác của thầy là, đây là giọng hát của thiên sứ. Dĩ nhiên có sự khác biệt giữa giọng hát tuyệt vời và giọng hát thiên sứ, nhưng lời nói chính xác thì quan trọng hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng các lời viết của Kinh Thánh đều được soi dẫn, trái với Satan hay ma quỷ không được soi dẫn để nói. Và Kinh Thánh cho biết rằng ma quỷ là kẻ nói dối. Tất cả lời Kinh Thánh đều được soi dẫn. Chúa Giêsu thường nói, như có chép rằng, đó là những lời của Đức Chúa Trời được trích dẫn từ Cựu Ước. Những tác giả này đã viết ra những gì Đức Chúa Trời nói. Như trong sách Xuất Ai Cập Thư Ký đoạn 20 câu 1, Môi-se viết, bấy giờ Đức Giê-hô-va lại phán mọi lời này. Thật sự Đức Giê-hô-va đã phán và Môi-se viết lại những gì Ngài đã phán. Trải qua nhiều năm, có nhiều bản viết tay rất tốt được tìm thấy và hiện đang được cất giữ tại Anh Quốc. Ông George Canton, giám đốc thư viện và bảo tàng Anh Quốc phát biểu rằng, tôi rất cảm ơn những bản viết tay này. Những học giả bình thường của Kinh Thánh cũng cảm thấy dễ chịu về âm điệu của bản viết ấy. Ngoại trừ một vài chỗ phủ đề, bản chất của những bản viết tay trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta nhận biết chắc chắn rằng nó được giữ nguyên vẹn. Ngày nay chúng ta có thể tin chắc rằng chúng ta có các bản viết gần với bản viết tay đầu tiên. Tôi tin rằng những bản viết tay đầu tiên này được sự soi dẫn trọn vẹn. Trong thế kỷ thứ hai, Irenaeus, một trong những giáo phụ hội thánh đầu tiên, viết rằng Kinh Thánh thật là hoàn hảo vì được nói bởi Đức Chúa Trời và bởi Đức Thánh Linh. Mục sư Spurgeon phát biểu rằng, tôi không nghi ngờ gì giáo lý về sự hạ hơi trọn vẹn. Tôi thường rất vui khi làm theo mọi lời của Đức Chúa Trời, không phải một lần mà nhiều lần, và nó đem đến phước hạnh cho linh hồn của con người. Chúng ta lưu ý một điều này, Đức Chúa Trời nói qua Kinh Thánh với tấm lòng và đời sống của chúng ta, và tôi tin rằng các bạn kinh nghiệm được điều này. Điều thứ ba, sự soi sáng có nghĩa là sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể hiểu được lời Kinh Thánh. Từ khi các bạn và tôi có được Kinh Thánh là quyển sách của Đức Chúa Trời và sách con người, nó được viết bởi con người, được diễn đạt bởi tư tưởng trong thời gian viết lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta muốn có được sự hiểu biết lẽ thật Kinh Thánh cho chính mình, chúng ta cần phải nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở tâm trí và lòng của chúng ta để chúng ta có thể hiểu được lẽ thật thuộc linh trong đó. Phao-lô đã viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 7 đến câu 9. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chấp rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời sắm sẵn những điều đó cho kẻ yêu mến Ngài. Các bạn và tôi chỉ có thể biết những gì mình thấy và nghe. Nhưng Phao-lô nói cho chúng ta biết rằng, có những việc mà mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Có những việc mà chúng ta không thể nhận thức bằng lý trí. Vậy thế nào mà người trong thế gian có thể hiểu được những điều này? Phao-lô viết tiếp ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2 câu 10. Đức Chúa Trời dùng Đức Thánh Linh để giải bài những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả mọi sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên Phao-lô nói, bấy giờ ông có thể hiểu biết thêm những điều mà ông không hiểu biết trước đây. Trước khi chúng ta quyết định, có nhiều việc mà các bạn và tôi không thể hiểu theo nghĩa tự nhiên, cho nên phải nhờ Đức Thánh Linh là Thầy của chúng ta giúp mình hiểu. Như lời của Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói ta là ai? Họ nói, Chúa Giêsu là người này, người kia. Cũng như ngày nay, các bạn có những câu trả lời khác nhau khi hỏi nhiều người về Chúa Giêsu. Sau đó, Chúa Giêsu hỏi lại các môn đệ của Ngài, còn các ngươi nói ta là ai? Phi-e-rơ là một trong những môn đệ trả lời, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải bởi thịt và huyết tỏ cho ngươi biết những điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 15-17. Đức Chúa Trời là Đấng khải thị lẽ thật của Ngài cho Simon Phi-e-rơ, và ngày nay chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể mở ra lời của Ngài cho chúng ta thật sự hiểu được. Trong ngày Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Ngài hiện ra và đi cùng với các môn đồ trên đường đến Em-út và đồng hành cùng với hai người đàn ông khác để nói chuyện với họ. Ngài hỏi họ rằng, các ngươi đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ đi và buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không nghe việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có nhiều quyền phép trong việc làm và lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân. Làm sao mà thầy tế lễ và quan đề hình ta đã nộp Ngài xử tử và đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài giải cứu dân Israel. Dầu thế ấy, việc đã xảy ra 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong dòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi còn mờ sáng họ đến mộ, không thấy xác Ngài, thì báo rằng có thiên sứ hiện đến và nói Ngài đang sống. Có mấy người trong dòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hỡi kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri đã nói, há chẳng phải Đấng Christ phải chịu thương khó thể mới vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi đến mọi lời tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép mời Ngài dừng lại, mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, nhìn biết Ngài. Xong Ngài thoạt biến đi, không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói chuyện cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Những lời này được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 24, câu 13-32. Các bạn thấy rằng, chúng ta đang học một sách mà nó khác biệt với những sách khác. Tôi không những tin vào sự soi dẫn của Kinh Thánh, mà còn tin rằng đây là một quyển sách không dễ cho chúng ta hiểu. Cho đến khi nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở lòng chúng ta, thì nó mới trở nên hiện thực. Khi Chúa Giêsu trở lại thành Jerusalem trong thời gian đó, Ngài tiếp tục dạy các môn đồ rằng, ấy đó là điều mà ta còn ở với các ngươi, đã bảo các ngươi rằng, mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Ở trong Luca đoạn 24 câu 44. Xin chú ý rằng, Chúa Giêsu tin Môi-se đã viết sách Ngũ Kinh. Ngài tin tưởng lời tiên tri nói về Ngài, và các sách thi thiên chỉ về Ngài. Bây giờ, chúng ta đến một câu quan trọng mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Luca đoạn 24 câu 45. Bây giờ, Ngài mở trí cho môn đồ hiểu Kinh Thánh. Các bạn thân mến, nếu Ngài không mở trí, các bạn không thể hiểu được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đến với Kinh Thánh với cả tấm lòng đầy khiêm nhường, dẫu rằng chúng ta có sự thông minh hay học cao đến đâu. Trở lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 32 câu 13 và 14, Phao-lô chép: chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiên liêng giải bài sự thiên liêng. Và người có thánh sắc thịt không nhận lãnh những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng những người ấy coi sự đó như là dồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Thưa các bạn, tôi không dao động khi những người không tin, ngay cả nếu ông ta là người giảng, đến nói rằng ông không tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Đó là cách ông sẽ nói. Nhưng nếu ông không tin, thì ông không thể hiểu Kinh Thánh được. Ông Mạc Quan, một người không tin, nói rằng ông ta không dao động về những gì ông không hiểu Kinh Thánh, nhưng ông ta lo lắng những gì ông đã hiểu. Có nhiều điều mà người không tin có thể hiểu, đó là những nguyên nhân gây cho họ khước từ lời Đức Chúa Trời. Ông Pascal đã nói, kiến thức con người đáng được quý trọng, nhưng kiến thức thánh cần được quý trọng và được hiểu. Thưa quý vị và các bạn, trước khi qua đề tài sự soi sáng, xin cho tôi nói thêm điều này. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể mở tâm trí và tấm lòng để chúng ta thấy và tiếp nhận Đấng Christ và tin cậy Ngài là Chúa cứu thế. Thật lạ lùng, vì tôi thường có cảm giác là mình không có năng lực gì khi đến trước tòa giảng để giảng. Tôi tin rằng chính tôi không cải đổi được ai. Nhưng không những tôi cảm thấy yếu đuối, nhưng cũng cảm thấy mạnh mẽ. Không phải mạnh mẽ bởi sức riêng mình, nhưng biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể lấy những lời hai chết của tôi làm nên những lời sống động. Tóm lại, có bốn điều quan trọng liên hệ đến Kinh Thánh. Sự khải thị, Chúa nói với con người. Sự soi dẫn, Chúa hà hơi trên người biết Kinh Thánh và tin chắc rằng lời đó đến từ Chúa. Sự soi sáng, Đức Thánh Linh mở trí cho chúng ta. Sự giải nghĩa, tức là tìm hiểu ý nghĩa lời Kinh Thánh. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, tôi sẽ cùng với quý thính giả tìm hiểu về sự giải nghĩa Kinh Thánh. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa yêu con người, nhân ngài